việc tổ chức đấu tranh bên ngoài, viện trợ cho những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, thì giáo sư Nguyễn Chính Kết gửi lời đại diện cho những quý vị trong nước đấu tranh cho dân chủ diễn đạt lời yêu cầu của giáo sư là người Việt hải ngoại nên làm gì để công cuộc đấu tranh chúng ta nhận thắng lợi. Cảm ơn giáo sư và cảm ơn tất cả quý vị.
Việc bãi bỏ nghị định 31 CP theo quan điểm của tôi thì nó không phải là một cái gì nó mang tính tiến bộ trong cái việc tiến bộ về sự tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Lý do là trước khi bãi bỏ nghị định 31 CP thì họ đã có những cái nghị định khác, chẳng hạn như nghị định 56, nghị định 37, vân vân, nó còn hữu hiệu và tinh vi hơn để mà đàn áp dân chủ, nhân quyền ở trong nước hơn là cái nghị định 31 CP. Cho nên một khi mà đã có một cái máy chém rồi thì họ bỏ đi con dao phay thì không có gì là cho nên chúng ta riêng những anh em ở trong nước đấu tranh ở trong nước đó, thì không có gì là hoan hỉ khi mà thấy nhà nước bãi bỏ cái nghị định này, tại vì đã thấy có những cái nghị định khác nó thay thế rồi. Còn tôi xin câu hỏi thứ hai, tức là tôi cảm thấy là người Việt hải ngoại từ trước đến giờ đã yểm trợ những người trong nước một cách rất là tích cực, qua những cái cuộc biểu tình, qua những cái cuộc vận động và chính giới ở Hoa Kỳ cũng như là ở các nước trên thế giới. Và riêng tôi thì tôi cảm thấy rất là ấm lòng trước cái sự yểm trợ đó, và tôi cũng rất là mong là người Việt hải ngoại vẫn cứ tiếp tục như thế. Tôi cũng chưa biết là người Việt hải ngoại nên làm cái gì khác hơn là làm những cái việc như đã từng làm. Và mới đây thì tôi cũng thấy có một cái việc tích cực hơn, đó là người Việt hải ngoại đã quyên góp để mà giúp đỡ những cái người đang tranh đấu cho tự do dân chủ ở trong nước. Thì tôi thấy đó cũng là một cái hành động hết sức là cụ thể, tại vì những người tranh đấu ở trong nước thì thường đó là bị bảo vệ kinh tế, họ nhà nước Việt Nam nhiều khi cũng tìm cách là để họ bị mất việc làm, thì đời sống kinh tế của họ trở nên khó khăn thì họ phải lo cái chuyện gia đình trước. Thế đấy là một cái điều rất là tự nhiên. Ngay bản thân tôi, nếu mà tôi không có nhận được cái sự giúp đỡ của người Việt hải ngoại ngay từ đầu khi mà tôi bắt đầu lên tiếng tranh đấu, thì có lẽ là tôi cũng không thể nào mà tiếp tục tranh đấu được nữa. Tại vì vợ con tôi đói thì tôi không thể nào mà an tâm để mà ngồi đó mà nghĩ ra những cái chuyện này chuyện kia, không thể nào có những cái sáng kiến nó sáng suốt để mà tranh đấu được. Cho nên cái sự mà giúp đỡ của người Việt hải ngoại đối với những nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước là một cái chuyện rất là cần thiết. Tuy nhiên nó cần thiết tới một cái mức độ nào đó, chúng tôi cũng chỉ mong là được giúp đỡ để mình sống hầu tiếp tục tranh đấu thôi, chứ không bao giờ lại mong muốn quá nhiều.
Vâng, xin mời anh.
Thưa giáo sư, tôi là Vi Tuấn Tổ Tài, trường hình nhau ấy, người đáng được tiếng Việt. Thưa giáo sư, như chúng ta đã biết, thì trong khoảng thời gian gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã bãi bỏ cái vấn đề đưa rút cái tên Việt Nam ra khỏi cái danh sách những quốc gia quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo. Là một người đấu tranh cho tự do dân chủ và tôn giáo và tại trong nước, và giáo sư và tất cả những cái thành viên của giáo sư suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? thứ nhất nó có lợi như thế nào và thứ hai nó có hại như thế nào trong cái công cuộc đấu tranh chung của tất cả mọi dân, chung của tất cả mọi dân.
Dạ, xin cảm ơn anh Quý Tâm. Nói chung, những người đang đấu tranh cho dân chủ trong nước không ủng hộ cái việc mà Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Điều này thì đã quý vị cũng đã từng nghe những bài phát biểu của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, của Phan Văn Lợi, của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, của anh Phương Nam Vũ Nam Hải và cả của tôi nữa, vân vân, và nhiều nhà tranh đấu khác. Thì ta đi sao? Ta đi cái thực tế cho thấy là Việt Nam cũng vẫn chưa có tôn trọng tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tôi nghĩ là cũng không cần gì phải dẫn chứng ra đây những cái mà đã có đầy đủ ở trên Internet, những cái bài phỏng vấn của Đài Quê Hương chẳng hạn, đối với giọng mục sư Nguyễn Công Chính, với những cái nhà hoạt động tôn giáo ở trong nước. Cho nên tôi trình bày. Còn cái việc mà việc Hoa Kỳ rút tên ra khỏi Việt Nam, ra khỏi danh sách CPC, nó lợi hay hại như thế nào thì tôi cảm thấy tôi không phải là một nhà chính trị hay là một nhà phân tích chính trị để mà tôi có thể trình bày cái vấn đề này một cách nó đúng. Và tôi nghĩ là điều này thì xin nhường cho những cái bậc chuyên môn hơn. Dạ, xin.
Dạ, tôi xin nghe mời.
Dạ, tôi bác sĩ Trần Văn Cảo,
đại diện cho Việt Sang Diễn Đàn Nhân Dân. Chúng tôi kính chào chủ tọa đoàn và thưa quý vị hiện diện. Chúng tôi có một câu hỏi gửi đến giáo sư Nguyễn Chính Kết. Giám mục Mai Thanh Lương theo chuyến thăm viếng mục vụ Việt Nam mới về và có đưa ra hai nhận định. Thứ nhất, giáo hội Công giáo Việt Nam cần đưa đạo vào đời, không chỉ quanh quẩn trong phạm vi giáo đường. Thứ hai, là tình trạng cách biệt giàu nghèo tại quê nhà rất trầm trọng. Là một giáo sư thần học tại Việt Nam và một nhà tranh đấu, xin giáo sư cho biết ý kiến về hai nhận định trên. Cảm ơn.
Tất cả những cái vị giáo chủ các tôn giáo ở trên thế giới thì đều muốn cái đạo của mình nó đi vào trong cái thực tế của đời sống. Và Đức Giê-xu, giáo chủ, người sáng lập ra đạo Kitô giáo cũng đều như vậy. Tôi thấy đọc tin mừng, đọc cái cuốn phúc âm và cuộc đời của Chúa Giê-xu thì tôi thấy là Chúa Giê-xu luôn luôn đả kích những cái cách giữ đạo nó mang tính hình thức bên ngoài mà nó không đi vào thực tế của đời sống. Nó không đem lại cái tình thương ấm áp, tình người giữa những người trong gia đình với nhau, giữa những người trong xã hội với nhau. Và những cái cách giữ đạo mang tính hình thức chỉ tu tập ở giáo đường mà không có đi vào trong thực tế của đời sống thì nó không đem lại sức mạnh và hạnh phúc cho cái cho con người thực sự. Thì đó là một cái cách giữ đạo mà tôi nghĩ là nó không đúng với tinh thần của Đức Giê-xu. Và điều này không phải chỉ có ở trong đạo Công giáo, mà khi tôi nghiên cứu những đạo khác và tiếp xúc với những cái cách sống đạo của các tôn giáo khác thì tôi cũng thấy có một cái tình trạng tương tự. Người ta thích quan tâm tới những cái hình thức, và khi mà người ta giữ đầy đủ những cái hình thức bên ngoài của cái tôn giáo thì người ta cảm thấy an tâm, đang khi cái cốt yếu của cái tôn giáo nó chính là trước hết là một cái đức tin vững mạnh và thực hiện vào cái quyền năng và sự yêu thương của Thiên Chúa. Đây tôi nói đi về Kitô tôn giáo. Và cái thứ hai đó là sống cho nó có tình người sống yêu thương tha nhân. Và riêng tôi về đạo Công giáo đó thì tôi cảm thấy là Đức Giêsu đã không phân biệt giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Ngài đã liên kết hai cái giới răn trong Cựu Ước là yêu Chúa và yêu người trở thành một giới răn duy nhất. Và cái hành động của Ngài khi mà Ngài chịu chết ở trên thánh giá thì đó vừa là một hành vi thờ phượng Thiên Chúa mà vừa là một cái hành vi yêu thương tha nhân. Cho nên tôi cũng cảm thấy và tôi cũng đang cố gắng sống và quan niệm là giữa người ta chỉ có thể thờ phượng Thiên Chúa bằng cách là sống cho nó thật tốt đối với tha nhân của mình, sẵn sàng hy sinh cho tha nhân của mình và hy sinh cho tha nhân của mình, yêu mến tha nhân cũng chính là hành vi thờ phượng Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa một cách hiện thực nhất, thực tế nhất và tốt đẹp nhất. Cho nên phải đem cái, chúng ta cần phải đem cái đạo vào trong đời sống thực sự của chúng ta. cái tình trạng cách biệt giữa người giàu và người nghèo ở Việt Nam đang là một cái xảy ra ngày càng rõ rệt hơn. Trước đây thì người Việt Nam đều nghèo như nhau. Cái sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo nó tuy là nó có nhưng mà nó không có nhiều. Còn bây giờ thì cái người giàu là những cái người mà đang nắm chức quyền, đang có nhiều cái thế lực ở trong tay thì họ càng ngày càng giàu có hơn. Đang khi đó có người nghèo thì họ đã có, nhiều khi họ đã có nhà có cửa, mà nhiều khi bị những cái quan tham họ bóc lột khiến cho họ không có nhà cửa nữa, không có một cái gì để bảo đảm cho cuộc sống của họ. Điều đấy đã chúng ta có thể thấy được nơi những cái người dân tiền tinh ở vườn hoa mãi sân thưởng vân vân. Thế thì chúng ta thấy là hiện nay cái sự phân cách giữa người giàu và người nghèo ở Việt Nam nó rất là to lớn. Điều này thì nó cũng làm cho những cái người mà có lương tâm ở trong nước cũng cảm thấy nhức nhối nếu mà chúng ta cứ im lặng trước cái vấn đề này.
Thưa quý vị, chúng tôi còn rất nhiều nhà báo ở đây chưa có cơ hội để đặt câu hỏi. Chúng tôi có một cái danh sách quý vị báo chí và truyền thông truyền hình có mặt ở đây, như là cô Bình Nguyên của đài AFA, đài Á Châu Tự Do, Cao Sơn của Lít Sài Gòn TV, ông Ngô Kỷ của đài SBTN Bắc Dali, ông Trọng Nghĩa, đài Tiếng Nước Tôi, ông Lê Huỳnh, VHN TV, ông Linh Quang Anh Thái, đài Lít Sài Gòn Radio, ông Bùi Hải Vân, đài truyền hình Bình Điện Quốc gia, ông Anh Thành của báo Viễn Đông, ông Nguyễn Hiền của Việt Báo, Duy Tuấn của đài truyền hình 18, ông Nguyễn Huy của báo Đời Việt, nhà báo Lý Kiến Trúc của báo Văn Hóa, ông Quốc Minh của đài Radio Bonza, bác sĩ Trần Văn Cảo, nhà văn Trần Phong Vũ của Diễn đàn Giáo dân, ông Lê Phương của Diễn đàn Thảo luận Nhân tình Đất nước trên Internet, ông Nguyễn Xuân Tùng của Diễn đàn Kỳ Tô Hiếu, ông Lê Thanh Tùng của Radio Sài Gòn Hải Ngoại, khí giả An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên và một số các quý vị truyền thông khác mà chúng tôi chưa ghi nhận được tên tuổi ở đây. Thì chúng tôi xin thông báo là chúng tôi chỉ còn có lối chừng nửa tiếng nữa là phải kết thúc buổi họp báo ngày hôm nay. Thầy nhân xin ưu tiên dành câu hỏi cho quý vị truyền thông báo chí trước khi các cá nhân có câu hỏi riêng với giáo sư Kết. Xin quý vị truyền thông báo chí xướng danh và đặt câu hỏi dùng.
Xin mời anh Ngô Kỷ.
Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa ông Nguyễn Đức Kết, chúng tôi đại diện đài phát thanh quê hương phát thanh 1 giờ về Việt Nam hàng ngày, cũng như đài SPTN truyền hình miền Bắc Berlin, cũng như Việt Vượng Vượng Đăng Khóm. Trước khi tôi đến đây thì chị Đông Trang, giám đốc đài của Trinh Nguyên Khôi và Trần Thiện đã chuyển lời là rất là vui gặp giáo sư. Chắc chắn giáo buồn chỉ sợ là cộng sản, còn bản sự là xong cô đóng tiếp giáo sư thôi, đóng tiếng để bảo vệ giáo sư thôi, chẳng có gì. Thưa giáo sư, câu hỏi chúng tôi tính cách có vẻ tế nhị một chút, giáo sư có thể trả lời và không trả lời, là cái PNTR đó nó là hậu thân của cái đạo luật sắp sinh Dennis và cái tấu hiệu quốc là vấn đề mà đi lại đó. Do đó khi mà giáo sư bị cấm cản như vậy đó, thì bây giờ trong lúc giáo sư qua như vậy thì giáo sư có được liên lạc, chúng ta liên lạc hoặc bộ ngoại giao hay quốc hội Hoa Kỳ mời giáo sư ra điều tra hoặc là nói chuyện để trình bày tình trạng tại Việt Nam đối với chứng giới Hoa Kỳ? Giáo sư có thể trả lời nếu là vì vấn đề cái gì giáo sư có trả lời. Câu thứ hai là giáo sư, dù rằng giáo sư nói mục đích qua không phải là để đi quyên góp tiền tài chính, tuy nhiên chúng tôi có một cái suy nghĩ rất là nhỏ nhoi là nếu cộng đồng nhân cái việc giáo sư là người đấu tranh trong nước và giáo sư muộn, khi tôi phỏng vấn những người trong nước thì họ nói giáo sư là người phối trí viên, người điều hợp, người mà liên lạc với anh em đó tranh dân chủ trong nước, thì giáo sư có nghĩ rằng mạng lưới nhân quyền hoặc tổ chức nào đây nhân việc giáo sư đây thì vận động để đồng bào đóng góp một số tiền cho những người đấu tranh dân chủ qua giáo sư và giáo sư sẽ chuyển cái đó về Việt Nam? Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn hỏi. Chúng tôi rất là thực tế, xin cảm ơn giáo sư. Xin cảm ơn.
Tôi thấy Bộ Ngoại giao Mỹ, đặc biệt là Tòa lãnh sự Hoa Kỳ, chỉ tạo điều kiện để cho tôi qua đây mà thôi, ngoài ra không có một cái gì khác cả. Tôi xin xác định với tất cả trung tâm của tôi như vậy. Về vấn đề quyên góp thì quả thật là những người ở trong nước cũng như những người đấu tranh ở trong nước, riêng cá nhân của họ cũng rất cần được cái sự ủng hộ về mặt tài chính của quý vị người Việt hải ngoại, và ngay cả và chính cái công cuộc đấu tranh của chúng nước cũng rất cần được cái sự hỗ trợ về vật chất, không chỉ là về tinh thần của những người Việt ở hải ngoại. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi chưa có một cái ban quản lý về vấn đề này cho. Và tôi thì tôi muốn dành cái đầu óc của tôi cho cái việc đấu tranh, cho nên là tôi cũng không có muốn dính dáng gì về vấn đề tiền bạc cả. Tại vì thế mà tôi mà dính vô cái vấn đề tiền bạc là đầu óc của tôi nó sẽ không còn hữu hiệu để mà đấu tranh nữa. Cho nên là tôi hay cho cái vấn đề này. Cái chuyện này thì khi nào chúng tôi có những cái, có một cái cơ chế để quản lý những cái gì về tài chính mà người Việt hải ngoại ủng hộ thì chúng tôi sẽ thông báo với quý vị để quý vị hướng dẫn. Còn riêng hiện nay thì tôi không có những tài nào vấn đề này để tôi được dễ dàng hơn trong cuộc tranh đấu của tôi.
Thưa quý vị, buổi họp báo ngày hôm nay đang được trực tiếp truyền đi trên hệ thống điện toán toàn cầu qua chương trình Phone Talk. Vì vậy có một số thính giả ở các nơi, kể cả những người ở Việt Nam, muốn đặt một số câu hỏi với giáo sư Kết, thành tôi xin được mời ông Lê Phương ưu tiên cho hai câu hỏi mà quý vị đặt.
Dạ vâng, tôi là Lê Phương, xin trân trọng kính chào quý vị. Cái buổi phỏng vấn hình họp báo hôm nay được truyền trên ba hệ thống diễn đàn của hệ thống phong pháp toàn cầu và có tất cả những người Việt Nam khắp thế giới, ngay cả người trong quốc nội cũng vào trong diễn đàn. Thì sau đây tôi cũng xin gọi về diễn đàn để có thể đặt ba câu hỏi với giáo sư Nguyễn Tiến Kết qua cái diễn đàn. Vâng, Nguyễn Tiến Kết có đó hay không thưa em? Bây giờ anh đưa cái phone của em đưa thẳng qua giáo sư Nguyễn Tiến Kết và em sẽ đại diện trong diễn đàn để gửi ba câu hỏi cho giáo sư Nguyễn Tiến Kết được hay không? Dạ, mời giáo sư trên đầu dây có anh đưa phone lên diễn đàn.
Alo, xin anh Nguyễn Tiến Kết cứ nói, tôi để cái này vào phone, vào cái microphone. Alo.
anh bấm chút thơ phô lên.
Tôi xin trả lời câu hỏi này. Hiện nay thì tôi vẫn cố gắng liên lạc với những người đấu tranh ở trong nước, đặc biệt với một vài người mà tôi thân thiện nhất. Ngoài ra thì tôi chưa thấy có một cái sự đe dọa nào nhiều về cái vì cái cuộc ra đi của tôi, ngoài một số những cái việc như thí sinh Đỗ Nam Hải bị mời làm việc mấy ngày vì công an Việt Nam cho rằng thí sinh Đỗ Nam Hải đã mưu tính chủ chốt trong cái việc mà đưa tôi hay là yêu cầu tôi xuất ngoại qua Mỹ kỳ này. Riêng gia đình tôi thì cũng được mời làm việc, trước hết là bị khám nhà 2-3 lần, rồi bị tạm thời tịch thu hộ khẩu, và nói rằng công an nói rằng nếu tôi không về trong vòng 6 tháng thì tôi sẽ bị cắt hộ khẩu. Một vài người khác như là Lê Trí Tuệ vân vân thì cũng bị hỏi rất là nhiều về cái chuyến đi, cái việc ra đi của tôi. Tôi luôn luôn cảm thấy người Việt hải ngoại cũng như là người Việt trong nước đều là người Việt, đều là đồng bào của mình, cho nên tôi không có sự phân biệt giữa đồng bào trong và ngoài nước một cách đại khái như thế. Và tôi cảm thấy rất là vui sướng khi mà được ra màn ảnh để gặp lại những cái người Việt trước đây đã sống ở trong nước, và hiện nay vì không chấp nhận chế độ cộng sản cho nên là đã ra đi và sống tại đây. Tôi cảm thấy rất là vui vì giống như là một cái người thân xa cách lâu ngày và bây giờ gặp lại những người thân khác trong gia đình của mình vậy thôi. Việc mà nhà nước không cho tôi trở về Việt Nam thì tôi nghĩ đó là một cái điều vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam. Còn cái việc mà Hoa Kỳ sẽ can thiệp như thế nào thì cái đấy tôi không biết được. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng người Việt hải ngoại, những nhà đấu tranh cho dân chủ hải ngoại cũng sẽ cùng với tôi tranh đấu để người Việt trong nước được phép được tự do thực hiện cái quyền xuất ngoại cũng như là trở về nước.
Xin lỗi quý vị ở trên cao thoát là vì thì giờ có hạn và số ký giả thì trong buổi họp báo hôm nay rất đông. Xin quý vị thông cảm cho bây giờ chúng tôi phải trở lại để nhường cái quyền đặt câu hỏi cho các ký giả đang hiện diện trong phiên họp hôm nay. Xin mời ký giả Nguyên Huy của Người Việt.
Kính thưa quý vị, thưa giáo sư Nguyễn Chính Kiếp, chúng tôi là Trần Phi, làm việc cho nhà báo Người Việt và đài truyền hình SPTN. Chúng tôi cũng xin được có hai câu hỏi thôi, tuy là trong lòng có rất nhiều những câu hỏi nữa. Tôi rất mong được giáo sư, nếu giáo sư có thì vào, thì cũng xin được chuyển lời mời giáo sư đến thăm nhà báo Người Việt. Vâng, thưa giáo sư, câu hỏi thứ nhất của chúng tôi là xin được trở lại với lại khi mà giáo sư nhận được lời mời của mạng lưới nhân quyền qua đây để nhận lãnh giải nhân quyền, thì giáo sư đã xin cái hộ chiếu như thế nào? Có phải với lý do của mạng lưới nhân quyền này không, để nhà nước Cộng sản Việt Nam cho phép giáo sư đi để nhận lãnh cái giải nhân quyền hay không? Trong trường hợp đúng như vậy thì phải chăng cái cuộc tranh đấu của giáo sư về vấn đề tự do đi lại đối với các nhà đấu tranh ở trong nước đã chiến thắng và Cộng sản phải lui cái đó? Cái thứ hai, trong trường câu hỏi thứ hai, trong trường hợp Cộng sản không cho giáo sư về nước nữa thì giáo sư đã có dự chủ những cái phương thức nào để chúng ta tranh đấu bằng được để chúng ta để giáo sư trở về đất nước hay không? Xin hết.
Trước tiên về cái việc mà tôi có hộ chiếu thì tôi xin trình bày như thế này. Trước khi tôi lên tiếng tranh đấu cho tự do tôn giáo vào năm 2001 thì tôi lúc đó thì tôi đang là một người nghiên cứu về đặc biệt là về vấn đề hội nhập văn hóa của đạo Kitô tôn giáo tại Việt Nam. Thì tôi có được mời đi tham dự một cái cuộc hội luận ở tại Ấn Độ của các nhà thần học. Thì chính vì vậy cho nên là đầu năm 2001 tôi đã xin một cái hộ chiếu để đi qua Ấn Độ. Và lúc đó thì tôi chưa tranh đấu cho nên tôi xin được một cách dễ dàng. Và tôi đã nhận được cái hộ chiếu đó vào cuối tháng Giêng năm 2001. Thế rồi tới đầu năm 2006 vào khoảng tháng 4 thì có một cái cuộc hội nghị của hội quân tinh ở Bình Đức, thì ở bên đấy họ cũng muốn mời tôi với tư cách là một người là một trưởng quân tinh tại Việt Nam. Chính vì thế cho nên là năm cái hộ chiếu của tôi đến năm 2006 là hết hạn, tức là từ tháng Giêng năm 2001 đến năm 2006 thì hết hạn. Cho nên để mà đi vào tháng 4 đó thì tôi phải tiếp tục xin hộ chiếu, xin gia hạn hộ chiếu. Thế thì cái việc mà gia hạn hộ chiếu dường như nó dễ dàng hơn là cái việc mà xin hộ chiếu. Tôi nghĩ nếu mà tới ngày đấy mà tôi mới bắt đầu xin hộ chiếu thì bảo đảm là tôi đã không được chấp thuận. Nhưng mà có lẽ trời cũng muốn cho tôi qua Mỹ, cho nên là vào cái dịp đó thì không hiểu sao mà khi mà tôi xin gia hạn hộ chiếu thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh họ cho tôi một cái dễ dàng sau khi đóng 200 ngàn. Nhưng mà cái vào cái thời gian đáng lẽ tôi đi qua Đức vào tháng 4 thì lúc đó lại có ở trong nước xảy ra cái vụ mà thành lập khối 5406, cho nên là tôi phải bãi bỏ cái chuyến đi đấy để mà ở lại cùng chiến đấu với anh em. Thế rồi khi mà có tham hộ chiếu đó, cho nên khi mà có giải thưởng nhân quyền thì tôi chỉ việc dùng hộ chiếu đó để xin ra mà thôi. Rồi cái câu hỏi thứ hai đó là nếu nhà nước Việt Nam không cho tôi về nước thì tôi sẽ tranh đấu như thế nào? Rồi, cái chuyện đấy thì chắc chắn là tôi sẽ tranh đấu, và tôi cũng xin tất cả mọi người Việt ở hải ngoại cùng tranh đấu với tôi, và chúng ta sẽ vận động để các nhà tranh đấu khác ở trên quốc tế, các chính giới cũng sẽ tranh đấu cùng với tôi. Và tôi nghĩ là nếu nhà nước không cho tôi về thì biết đâu đó lại là chúng ta lại có một cái lý do hết sức là lớn để mà tạo nên một cái cuộc tranh đấu rất lớn. Và một khi mà đã có một cái cuộc tranh đấu rất lớn như thế thì chúng ta có thể sẽ có những thắng lợi rất lớn.